Mai Hoa kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt xưa và nay. Hôm nay, anh Tuấn Tôn và Mai Hoa sẽ giới thiệu tới quý vị một người nhạc sĩ mà phải nói là không biết có bao nhiêu giấy bút mực nào mới tả hết được cái sự tài hoa cũng như cái mức độ đồ sộ của âm nhạc của ông. Mà một người xuất thân đầu tiên không phải là một người sáng tác, không phải là một nhạc sĩ, mà là một ca sĩ. Ấy thế mà ngay từ những tác phẩm đầu tiên của mình lập tức đã tạo ngay ấn tượng với người nghe và xóa tên mình như là một người ca sĩ mà chuyển sang là một người nhạc sĩ tài hoa. Và sau này được mệnh danh là ông hoàng tình ca Việt Nam, đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Nhà thưa anh, như chúng ta cũng đã giới thiệu, nhắc đến tên Phạm Duy trong những cái chương trình trước với nhạc sĩ Văn Cao, thì cũng biết rằng là một trong những cái sáng tác chung giữa hai người là cái bài Bến Xuân của Văn Cao. Thế thì cái sáng tác độc lập đầu tay của nhạc sĩ Phạm Duy là gì thưa anh?
Cái nhạc phẩm đầu tiên của ông sáng tác là bản đầu tay là năm 1942, là nhạc phẩm Cô Hái Mơ. Ông lấy từ cái thơ của phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Ông Phạm Duy ông rất là theo sát cái bản gốc của bài thơ. Và ông chỉ có thay đổi vài chữ là do dễ hát thôi. Và cái nhạc khúc của ông nó nâng cao lời thơ và ý thơ. Chỉ biết có một cái điều là năm 1983 thì thi sĩ Xuân Diệu trong một bài viết ca ngợi Thế Lữ thì mới có dịp cái đề cao cái bài thơ Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính. Và ông nói là chính cái khổ cuối cùng, thứ tư á, thì mới làm nên cái sự mơ mộng chính cống, mơ mộng tuyệt vời. Và vì là mơ cho nên chỉ ở trong mộng. Thế Lữ cũng đã từng tao ôm thiếu nữ trong lòng, người yêu thắt biến thành bông hoa rừng. Nói là cô hái mơ không trả lời, mà nói là trời đất không trả lời. Thì sự đời không trả lời cũng được, nhưng cái tuổi mơ, cái thế mơ thì cứ mơ. Bởi vì cái câu của ông kia là cô hái mơ chẳng trả lời nhau lấy một lời, cứ lặng rồi đi rồi khuất bóng, rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi. Và cái đoạn này mà khi mà chị nghe nhạc của Phạm Duy thì chị sẽ thấy là chuyển, ông viết chuyển từ trưởng qua thứ, rồi ông chuyển lại, ông chuyển cái trạng thái cảm xúc, ông chuyển rất là êm và rất là nhẹ, mà chút xíu chúng ta sẽ nghe trong bản nhạc này để chúng ta thấy rõ. Và tôi nghĩ rằng trong rất nhiều cái giọng hát thể hiện bản nhạc này thì tôi chọn ca sĩ Hà Thanh, ca sĩ của vùng sông Hương núi Ngự thể hiện bài này, bởi vì trong chất giọng của Hà Thanh nó thánh thót, nó êm ái, nó trong trẻo và nó chuyển tải được hết cái cảm xúc của nhạc sĩ Phạm Duy khi viết cái bản nhạc của Hải Mơ.
Hà Thanh rừng chiều một
rồi là ca sĩ Hà Thanh với sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phạm Duy, Cô Hái Mơ, phổ thơ của Nguyễn Bính. Thưa anh, như chúng ta cũng đã nói rằng Trước khi bước sang là sáng tác độc lập thì nhạc sĩ Phạm Duy cũng có sáng tác chung với lại nhạc sĩ Văn Cao. Thế thì nhân duyên nào để biến một chàng ca sĩ Phạm Duy và một người sáng tác chung trở thành một người sáng tác độc lập và tạo nên tên tuổi của mình thưa anh?
Tôi nghĩ cái duyên sáng tác âm nhạc của Phạm Duy nó cũng lên đây và trôi nổi như cuộc đời của nhạc sĩ Phạm Duy thời điểm đó. Xuất thân của ông là cái người thợ rèn. Ông làm thợ rèn rồi ông đi ra ông lo cái nhà máy điện ở Cẩm Phả, rồi sau đó ông lại quay lại về Hà Nội, ông đi học vẽ. Rồi trong thời gian học vẽ đó thì ông lại chuyển qua ông sáng tác nhạc. Nhưng mà sáng tác nhạc thì ông sáng tác nhạc theo cái kiểu amateur thời điểm đó, amateur. Bởi vì ông đặc biệt là ông có cái giọng hát rất là hay và có một trí nhớ cực kỳ giỏi và phi thường, trí nhớ tốt lắm.
Hồi nãy anh nói là Phạm Duy xuất thân là một người thợ rèn, thì anh có thể nói thêm về chi tiết này không? Tại vì chi tiết này đối với em nó khá còn mới mẻ, lần đầu tiên được nghe thưa anh.
Nếu mà chị có thời gian, chị đọc lại trong 4 cái cuốn hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy thì chính nhạc sĩ Phạm Duy cũng xác nhận. Tức là mình đã đi học thợ rèn. Và thời điểm đó thì ông mới được dịp là ông đi ra ông làm cho cái nhà máy điện. Cái thời điểm đó thì cái gia đình ông sa sút vậy, sa sút. Với lại sau cái chết của bố ông thì những người anh đi học ở nước ngoài và những người anh cũng không ngó ngàng gì đến người em, mà ông đi sa sút, mà ông lại ham chơi. Mà ông cũng nói thiệt là thời nhỏ ông học rất là dốt, rất là dốt. Mà cho đến sau này gọi là ông bộc phát á, ông càng học về về đoạn đầu thì ông học rất là dốt, mà sau ông càng học thì ông càng giỏi. Mà cái đoạn đó thì ông lại vướng víu vô chuyện đánh nhau, đánh lộn, rồi ông lại yêu đương quá sớm, rồi ông lại gia đình ông lại không ngó ngàng nữa, thì ông nhảy qua ông đi làm học thợ, thợ nghề luôn. Thì sau ông học nghề thợ tiện và thợ rèn tại trường kỹ nghệ của Hà Nội. Thì sau đó thì chính cái này nó cũng là cái hun đúc của ông, hun đúc cho ông một cái tính cách. Sau đó thì ông mới đi ra ông làm than cho cái nhà máy điện Cẩm Phả chạy bằng than. Rồi sau đó ông quay trở về lại và ông để dành dụm được tiền ông quay trở về lại để ông đi học lại. Và khi ông đi học lại thì ông đi học hội họa, ông vẽ cũng khá giỏi và cùng thời ông là người ta cũng xác nhận là ông rất là giỏi cái đó. Nhưng mà đổi rồi bởi vì ông còn một cái tài nữa, tài lẻ là ông hát quá hay. Thành ra là trong thời gian hát thì cũng có rất là nhiều người nói ông là đi hát thử chơi. Thì ông cũng thử sức bằng lĩnh vực ca hát. Thì trong thời gian mà ông đi hát và ông đi với cái đoàn mà cái gánh hát của Đức Huy Charlotte Mill á, thì ông hát mở đầu cho các phụ diễn của cái đoàn cải lương này. Và chính cái đoạn này thì ông bắt đầu sáng tác chơi. Cái nhạc phẩm đầu tiên của ông sáng tác là bản đầu tay là năm 1942, là nhạc phẩm Cô Hái Mơ. Ông lấy từ cái thơ của phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính.
Từ nãy giờ em chưa nghe anh kể là ông học nhạc lúc nào mà làm sao ông biết nhạc đó, ông sáng tác.
Ở thời điểm này thì tôi nghĩ gần như cái thanh niên Việt Nam là cứ học lõm bõm học lõm á, rồi cứ tự học với nhau, rồi tự phát triển lên. Bởi vì người ta thanh niên lứa này người ta học tiếng Pháp rất là giỏi và người ta có thể tự người ta mua những cái sách tiếng Pháp về mày mò để hát, học hát, tập hát. Nhưng mà riêng ông Phạm Duy thì tôi nghĩ là với cái nhạc phẩm Cô Hái Mơ, ông đẩy cái bản nhạc, ông đẩy cái bài thơ của Nguyễn Bính lên đến cái hình ảnh mà thơ mộng mà tuyệt vời của trong sáng của âm nhạc và thi ca, thì nó lẫn ở trong đó hai cái. Và cái này tôi, với cái sáng tác đầu tay nó đã thể hiện ra cái tính tài hoa của ông. Chúng ta sẽ nghe cái nhạc này và chúng ta sẽ thấy rằng là cái tài hoa của ông bằng cách là khi ông đổ từ trưởng qua thứ ở những cái nhịp điệu nào đó của bản nhạc này, chị thấy rất là hay. Sau này thì có một cái chuyên gia người Canada, ông George Etienne Gauthier, ông đã viết lên tạp chí Bách Khoa của Sài Gòn năm 1970 và ông nói rằng là ca khúc này biểu lộ tất cả sự tưởng tượng và nhạc hứng của một chàng nghệ sĩ và tất cả sự táo bạo và sự coi thường ước lệ của ông. Đoàn nhạc này với nhạc tính nhanh nhẹn, hơi mạnh mẽ, hiển nhiên là đoàn nhạc của một nhà soạn nhạc có cảm tính trẻ. Nhưng trong trường hợp Phạm Duy, trẻ không có nghĩa là vụng về hay do dự. Bởi vì cần phải ghi nhận lối viết rất vững vàng, lối chuyển câu rất hợp lý. Và cần nhất là sự ghi nhận sự vượt khoái, vượt khó của chàng trẻ Phạm Duy.
Đúng là một câu nhận xét đầy khích lệ tinh thần, đánh giá cao tài năng của nhạc sĩ Phạm Duy ngay từ những ngày đầu tiên tập tành sáng tác. Quay lại với sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phạm Duy là bài Cô Hái Mơ, phổ thơ của Nguyễn Bính. Thưa anh, cái bài thơ này thì nguyên gốc nó là một cái góc nhìn của một người nam về một cái cô gái ở vùng Sơn Cước, một cái vùng Trung Du. Thế thì không có một cái giọng nam nào để mà chuyển tải được cái tâm trạng của một người nam nhìn theo một cái bóng hồng rất là đẹp, thoáng gặp thoáng tang ở trên một cái truyền đồi, đúng không anh?
Riêng cái đó thì tôi nghĩ rằng là có sẽ có một người chia sẻ được với Phạm Duy, đó là chính con trai của ông ta, con trai đầu ông ta là ca sĩ Duy Quang. Trong cái bản này thì tôi cũng đã chọn Duy Quang hát tiếp một cái phần hai để chị Mai Hoa có thể giới thiệu với thính giả của SBS được nghe.
Thân đường chiều, một khách thơ say nhìn xa dặng núi xanh mờ, khi trời trong sáng và êm ái, thấp thoáng rừng mơ cô hai. Mà ánh chiều hôm dần sắp tắt, hay cô ở lại về cùng ta? Nhà ta ở dưới gốc cây dương, cách đồng Hương Sơn nửa dặm đường. Có suối nước trong tuôn dọc rách, có hoa bên suối ngát đường.
Trong thời điểm 1945, 46 thì chúng ta thống nhất là ở ngoài Bắc thì thời điểm nó vẫn là nhạc tiền chiến, thì chị biết là song song với Văn Cao khi viết tác phẩm Trương Chi thì Văn Cao thì Phạm Duy cũng viết Khối Tình Trương Chi. Nhưng mà tôi nghĩ rất là hay là người ta không, ông dùng rất là chính xác từ ở chỗ ông dùng chữ khối chứ không dùng mối. Người ta nói về mối tình Trương Chi nhưng mà ông dùng khối tình, cái vì chữ khối là một gì đó nó dồn nén lại, nó dồn nén, nó không có giải tỏa. Thành ra khi ông dùng chữ khối tình Trương Chi thì bản thân cái cách dùng từ đó nó đã toát ra một cái chiều sâu trong con người của ông. Trong bản nhạc này thì nó lại có một cái cách viết rất là khác với Văn Cao. Văn Cao thì qua cái mối tình Trương Chi diễn tả cái trạng thái u buồn, ảo não, thất vọng về cái tình cảm. Còn riêng Phạm Duy thì đi sâu vào từng cái trạng thái cảm xúc. Thành ra trong cái nhạc Phạm Duy nó có cái chất thơ và ông bám rất là sát từ cái truyện này và từ cái chuyện này của cái chuyện này là cái chuyện mà Khối Tình Trương Chi á, cái chuyện hoàn trong lịch sử nó kể như thế nào đó ông viết rất là kể, ông viết rất là rõ, nhưng mà ông viết ông tả từng cái trạng thái cảm xúc khác nhau trong từng câu. Tôi ví dụ như là tôi nói rằng là câu đầu mà người ta nói là ông viết như thế này: đêm năm xưa khi cung đàn lên tơ, mây trắng bay tìm đàn, hồn người thổn thức trong phòng loan. Hoặc là những cái câu mà đêm năm xưa nghe cung đàn gây mơ, âu yếm nâng tà quạt, hôn gió đưa về thuyền, tưởng người trên sóng du thần tiên. Chị nghĩ là cái hình ảnh mà khi mà hát đến đâu thì cái hình ảnh nó sẽ và cái cảm xúc nó sẽ chuyển tải đến đó, và chúng ta mường tượng được trước mặt chúng ta là một cái cảnh của hai người yêu nhau đắm đuối trong một cái đêm nào đó ở khuê phòng. Hay ví dụ như những câu mà ông viết về cái tiếng nhạc mà nó vang, ông viết là êm dần lan, cung nam thương mờ vang, em yêu ai bờ sông nhớ thương ai, trong đàn xa 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 rồi tan, cung nam ai thở than. Một cách viết mà chị nghĩ rằng là khi mà chúng ta thở ra cái hơi thở chúng ta đến cái đoạn cuối cùng hơi thở nó nhẹ dần và nó tan đi, thì ông diễn tả được cái trạng thái cảm xúc nó như thế. Thành ra trong cái bản nhạc này tôi nghĩ rằng là bậc thầy.
một khối u sầu, đợi chờ trắng lên để tan hết thương đau. Mi em nước mắt hoen sầu, tóc chảy ngàn hà, môi thắm còn đâu. Đêm năm xưa tương tư người hoan, ôm ấp bao mộng vàng, cho đến khi gặp chàng thì đành tan vỡ câu chờ mong. Đêm năm xưa trên con thuyền lẻ loi, khi chót yêu người rồi xa cách nhau vì đời, tủi hận duyên kiếp bao sợ nguôi.
Vừa rồi là ca sĩ Thái Thanh với Khối Tình Chuông Chi của Phạm Duy. Chương trình những tác phẩm tiền chiến của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ còn trong những kỳ tới. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay kỳ này đến đây là hết. Mai Hoa, Tuấn Tôm xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Xin kính chào.